Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 72 với đề tài Chúa Hóa Hình, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 9 từ câu 2 đến câu 8. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 9 từ câu 2 đến câu 8. Chúng tôi xin đọc sau đây. Thổi 6 ngày, Đức Chúa Giê-xu đem Phi-a-rơ, Gia-cơ và Giăng đi tẻ với Ngài lên núi cao, và Ngài hóa hình trước mặt ba người. Áo sống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa, đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào ở thế gian phiếu được trắng như vậy. Ê-li và Môi-se hiện ra nói chuyện cùng Đức Chúa Giê-xu. Phi-a-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Hãy đóng ba trại, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Vì Phi-a-rơ không biết mình nói chi, tại cả ba đều sợ hãi. Lại có một đám mây bao phủ lấy, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Người này là con yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người. Thình lình, các môn đồ ngó quanh quất, chẳng thấy ai nữa, chỉ có một mình Đức Chúa Giê-xu ở với mình mà thôi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tìm hiểu về thời gian, địa điểm và mục đích Chúa Giê-xu đưa ba môn đồ lên núi cao với Ngài. Câu hỏi thứ hai: ba môn đồ này đã chứng kiến điều kỳ diệu gì tại nơi núi cao này? Mục đích Chúa cho họ chứng kiến để làm gì? Câu hỏi thứ ba: vì sao ông Phi-a-rơ muốn Chúa cứ ở lại trên núi? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tìm hiểu về thời gian, địa điểm và mục đích Chúa Giê-xu đưa ba môn đồ lên núi cao với Ngài. Câu hai ghi rằng: khỏi 6 ngày, Đức Chúa Giê-xu đem Phi-a-rơ, Gia-cơ và Giăng đi tẻ với Ngài lên núi cao. Chúng ta tìm hiểu về thời gian, địa điểm và mục đích của sự kiện Chúa đưa ba môn đồ lên núi cao. Về thời gian, ông Mác và sứ đồ Ma-thi-ơ cho biết câu chuyện xảy ra 6 ngày sau khi Chúa Giê-xu thách thức đoàn dân và các môn đồ về việc họ muốn trở thành những môn đồ thật của Ngài. Phúc âm Luca thì ghi rằng độ 8 ngày sau. Có lẽ trước giả Luca tính luôn cả ngày đầu và ngày cuối của sự kiện, trong lúc Ma-thi-ơ và Mác chỉ tính khoảng thời gian 6 ngày mà không tính ngày đầu cùng ngày cuối. Hoặc đây là cách nói phổ biến của người Do Thái là độ một tuần lễ. Dẫu vậy, điều quan trọng ở đây không phải là thời gian mà là sự kiện Chúa hóa hình. Về địa điểm, thì các sách phúc âm khác cũng như ông Mác không nói cho chúng ta biết ngọn núi này là núi nào. Nhưng hầu hết các nhà giải kinh đều đồng ý với nhau rằng đây là núi Hạc Môn, cách thành Cesare Philip khoảng 20 cây số về phía bắc và có độ cao khoảng 3.000 mét. Về mục đích, Phúc âm Luca chương 9 câu 28 cho biết Ngài đi lên đó để cầu nguyện. Chúa Giê-xu thường đi riêng đến một nơi vắng vẻ để cầu nguyện với Cha, nhưng lần này Ngài đem theo Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng cùng đi với Ngài. Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Chúa chọn ba môn đồ thân cận với Chúa cùng đi lên núi cao với Ngài. Trước đó, khi thực hiện phép lạ cứu con gái ông Giai-rô sống lại, Chúa chẳng cho ai theo trừ ra ba môn đồ Phi-e-rơ, Giăng và em là Gia-cơ được phép chứng kiến việc Ngài khiến cho đứa con gái nhỏ của ông Giai-rô đã chết được sống lại. Theo Phúc Âm Mác chương 5 câu 37. Sắp tới đây, Ngài cũng đưa họ đi sâu một chút nữa với Ngài trong vườn Gethsemane vào đêm trước khi Ngài bị nộp, theo Phúc Âm Mác chương 14 câu 33. Thế nhưng, có một điểm giống nhau trong hai lần Chúa dẫn ba môn đồ này đi cầu nguyện là trong lúc Chúa tương giao với Đức Chúa Cha thì họ lại ngủ gục. Phúc Âm Luca chương 9 câu 32 ghi rằng Phi-e-rơ cùng đồng bạn mình buồn ngủ lắm, nhưng vừa tỉnh thức ra thấy vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu và hai đấng ấy đứng gần Ngài. Và giờ đây, tại trên đỉnh núi cao này, Chúa Giê-xu hóa hình trước mặt ba người đúng vào lúc họ vừa giật mình tỉnh ngủ. Câu hỏi thứ hai: ba môn đồ này đã chứng kiến điều kỳ diệu gì tại nơi núi cao này? Mục đích Chúa cho họ chứng kiến để làm gì? Sau khi tỉnh ngủ nhìn lên, ba môn đồ chứng kiến một sự kiện diệu kỳ ngoài sức tưởng tượng của họ. Đó là sự kiện Chúa Giê-xu hóa hình. Câu 2 và câu 3 ghi rằng, Ngài hóa hình trước mặt ba người. Áo sống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa, đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào ở thế gian phiếu được trắng như vậy. Lúc Chúa Giê-xu đang cầu nguyện, hình dạng bên ngoài của Ngài biến đổi. Ngài hóa hình trước mặt ba môn đồ thân tín. Họ nhìn thấy Ngài biến đổi về hình dáng vật lý bề ngoài. Gương mặt của Ngài biến đổi như trước giả Phúc Âm Luca chương 9 câu 29 mô tả. Diện mạo Ngài khác thường. Y phục Ngài biến đổi. Áo sống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa, đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào ở thế gian phiếu được trắng như vậy. Mọi hình thái bên ngoài của Chúa Giê-xu đều được biến đổi lạ lùng. Tại đây, sự vinh hiển bị che giấu trong Ngài giờ được tỏ ra trên ngọn núi hóa hình. Khi từ bỏ sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời để giáng sinh làm người, Chúa Giê-xu đã che giấu sự vinh hiển của thần tánh Ngài đằng sau bức màn thân thể của một em bé mọc bằng khăn nằm trong máng cỏ tại một chuồng súc vật xứ Bethlehem cô quạnh. Nhưng giờ đây, sự vinh hiển ở bên trong Ngài phô diễn ra bên ngoài một cách rõ ràng sáng chói. Ngọn núi Hạt Môn và cả ba môn đồ thân tín của Chúa Giê-xu hôm đó được tắm mình trong ánh sáng rực rỡ hơn cả mặt trời. Trước đó, Chúa Giê-xu đã dành thời gian dạy dỗ môn đồ về việc Ngài sẽ bị bắt, chịu thương có và chịu đóng đinh trên cây thập tự, cũng như sẽ sống lại sau ba ngày. Chúa cũng cho môn đồ biết về những sự bắt bớ, thậm chí bị giết hại mà môn đồ phải đối diện sau khi Chúa không còn ở bên họ. Khi nghe những điều này, tinh thần của môn đồ rất hoang mang và lo sợ, dù họ vẫn chưa hiểu hết những điều Chúa Giê-xu dạy. Trong Phúc Âm Mác chương 9 câu 1, Chúa phán cùng môn đồ rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người đứng đây, có mấy kẻ sẽ chẳng chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến. Có thể nói lời này ứng nghiệm với ba môn đồ Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng khi chứng kiến sự vinh hiển của Chúa là vinh hiển từ Cha mà đến, vinh hiển từ quyền phép nước Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu muốn cho ba môn đồ của Ngài được vững lòng khi đối diện với những bắt bớ và chống đối trong những ngày sắp tới. Và chúng ta là những người theo Chúa cũng vậy. Một ngày kia, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy Chúa Giê-xu hiện ra trong vinh quang của Ngài như ba môn đồ này. Và chúng ta cũng sẽ được giống như Ngài trong sự vinh hiển. Đây là đặc ân Chúa dành cho chúng ta, là những kẻ được mua chuộc bằng chính huyết của Ngài. Sứ đồ Giăng khích lệ: hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài vốn như có thật vậy, theo Thư Giăng nhất chương 3, câu 2. Đang khi Chúa hóa hình, có hai nhân vật trong Cựu Ước xuất hiện, đó là Eli và Môi-se hiện ra nói chuyện cùng Đức Chúa Giê-xu. Họ đến để trao đổi với Ngài về sự Ngài sẽ chết trên thập tự giá. Họ nói về sự Ngài qua đời là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành Jerusalem. Theo Phúc Âm Luca, chương 9, câu 31. Môi-se là người ban bố luật pháp cho dân Israel và Eli là vị tiên tri đầu tiên và được mến mộ nhất trong các tiên tri. Eli đại diện cho các tiên tri, Môi-se đại diện cho luật pháp. Hai người này tiêu biểu cho lời Đức Chúa Trời. Họ đến để khích lệ Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời khi Ngài đang đến gần Gô-gô-tha. Họ cũng tiêu biểu cho hai cách thức mà con dân Chúa sẽ đối diện với sự chết. Khi Chúa Giê-xu trở lại, với tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, giống như Môi-se, những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Và cũng giống như Eli, chúng ta là kẻ đang sống, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 4, từ câu 16 đến câu 18. Câu hỏi thứ 3. Vì sao ông Phi-e-rơ muốn Chúa Giê-xu cứ ở lại trên núi? Câu 5 ghi rằng, Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, Lạy Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Hãy đóng ba trại, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Có thể Phi-e-rơ nghĩ, với ba cái trại này sẽ cầm chân những vị khách từ trời đến và cả Chúa Giê-xu nữa, để ông có thể cứ mãi tận hưởng sự vinh quang rực rỡ của thiên đàng chăng? Tuy nhiên, câu 6 và câu 7 ghi rằng, vì Phi-e-rơ không biết mình nói chi, tại cả ba đều sợ hãi. Lại có một đám mây bao phủ lấy, và từ đám mây có tiếng phán rằng, người này là con rất yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người. Trong lúc Phi-e-rơ còn đang nói, Đức Chúa Trời ngự xuống, một đám mây che phủ cả đỉnh núi ấy. Đây là đám mây đã dẫn dắt dân Israel ra khỏi Ai Cập lúc ban ngày. Đám mây ngự trên đền tạm trong đồng vắng, và cũng là đám mây ngự trong đền thờ trong thời vua Salomon. Giờ đây, đám mây xuất hiện với vinh quang sáng chói và bao quanh Chúa Giê-xu cùng hết thảy những ai ở với Ngài. Từ giữa đám mây đó vang lên tiếng phán của Đức Chúa Trời toàn năng. Người này là con rất yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người. Đức Chúa Trời tuyên bố, Chúa Giê-xu, con rất yêu dấu của Ngài, trỗi vượt và siêu việt trên cả Môi-se và Ê-li. Ngài vượt trỗi trên cả luật pháp và lời tiên tri. Sự cứu rỗi, ơn tha thứ và thiên đàng sẽ chỉ đến khi một người tin theo Chúa Giê-xu để được cứu rỗi cho linh hồn. Mệnh lệnh, hãy vâng nghe người. Nếu bạn muốn được cứu rỗi và nhận được sự sống đời đời, kinh nghiệm thiên đàng phước hạnh, bạn cần phải vâng nghe theo những gì Chúa Giê-xu đang phán với bạn. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 9, từ câu 2 đến câu 8, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 73 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy subscribe.